Dạ, chúng con xin kính thỉnh sư tổ đăng tòa pháp bảo. Xin kính chúc tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính thưa sư tổ, con thấy hồi nãy nick của sư tổ mới chớp chớp vào lại Zoom, vì vậy con không hiểu là sư tổ có ở trong Zoom không. Dạ, xin sư tổ cho con tín hiệu. Dạ, con đã thấy bằng ta sư tổ. Dạ, con xin kính thỉnh sư tổ cầm mic. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay bằng ni xin được cúi đầu chào tất cả các chư tông túc thiện trí thức, cũng như các chư tăng ni, thiền sĩ sự và cư sĩ Bồ Tát tại gia tại khắp mười phương. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong thế giới mười phương hữu tình cũng như vô tình, chúng sinh đã phát tâm lành cùng các vị đang phát tâm, sẽ phát tâm ngõ hầu tiếng chuông của bần ni tỉnh giác khắp quần sinh, để nhắc lại các vị cùng nhau thưa thỉnh để bần ni chuyển pháp thế gian, cùng xuất thế gian. Ngõ hầu là ngọn đuốc trợ duyên cho các vị trên bước đường trí huệ, mong được mau giải thoát. Mà các vị thấy rằng trong thời ngũ trược này đầy vẫy trong gai, những chúng sinh tu thì nhiều mà số đạt giải thoát thì không thấy là bao nhiêu. Mà nếu có đi chăng nữa thì số ít, mà cũng chưa nhận được là bao nhiêu. Nên chúng sinh tìm cho chính mình một minh sư để theo tu học, mong được giải thoát. Kim Cang Viên Giác sau đây xin được tạm dùng tiếng chuông nho nhỏ cảnh tỉnh những khách lữ hành đang chập chờn trong khi mê, cuối cùng cũng chưa có ai tìm được thật sự giải thoát. Nhưng từ khi Ngài Bổn sư Thích Ca của chúng ta thành đạo cho đến nay, Ngài để lại con đường thật sự của các sư tổ thời Ngài Ca Diếp cho đến ngày hôm nay. Bần ni nói gót theo con đường Pháp Nhãn. Pháp Nhãn Tạng từ Thiền Tông tổ sư mà ra. Pháp hiện nay thì có đốn pháp và tiệm pháp. Như các vị thì đang tu, tập tu thì là chỉ tiệm tu, để dẫn dắt cho chúng sinh hạ căn tu lần lần, tập thu nhiếp lục căn thanh tịnh, niệm Phật, niệm Pháp và niệm Tăng. Theo chúng lành cải thiện, từ ác chuyển qua thiện, và quân tập lần lần theo gót một vị thầy tu thật sự theo chánh pháp giải thoát. Tức là các vị bây giờ phải tỉnh ngộ thật sự. Như cho hôm nay trong room thì đa số là các vị tỉnh, nhưng mà đôi lúc cũng trở lại mê ngủ một chút xíu. Còn như mà những vị mà minh sư thì những vị đó đã tỉnh rồi hoàn toàn. là một vị đạo sư thì đã có sự giải thoát sẵn rồi. Để được dạy cho phép tu thân và tâm, tức là thân tập, tâm thì luyện, hành và hiểu được sự thật con đường đạo là gì. Để biết được, sự sẽ được chuyển hóa, tiến lên con đường trí huệ như được ngọn đuốc soi sáng đêm tối tăm ở giữa cảnh ta bà đen tối này. Vị đạo sư như trăng đêm rằm soi sáng đêm tối, cũng như ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì ngày 10 tháng 11 năm 2011 dương lịch, cũng tức là ngày rằm tháng 10 năm 2011 âm lịch. Tất nhiên là thượng là rằm tháng giêng, trung là rằm tháng 7 và hạ nguyên là rằm tháng 10, tất nhiên là ngày hôm nay. Hy vọng đêm trăng rằm hôm nay soi sáng nơi tối đen để được sáng, và tối tăm sẽ được dọn dẹp cởi mở, tươi vui, không còn lo lắng những mất mát. Khi không đủ trí, sẽ thấy rằng sự cám dỗ và đau khổ khi không giữ được những gì mà mình ưa thích. Và khi mà các vị tỉnh rồi, các vị sẽ không đau khổ khi những gì chán ghét, đeo mãi mà các vị có thể cởi mở được. Phải hiểu được, sẽ hiểu được. Và khi đã hiểu được rồi, thời Bắc Phong trên thế giới này sẽ không làm cho ta đau khổ, chẳng qua vì các vị chỉ hiểu sai, vì mọi sự giải thoát sẽ bị bất giải thoát. Sự bất giải thoát chiếm ngự, và đó là dòng vọng nghiệp nổi lên, chuyển hóa không ngừng. Hành trình tu tập của các vị sẽ chậm chạp lại, cuộc đời của các vị, của chúng ta sẽ bị chìm đóng trong sinh tử luân hồi. Nó mãi mãi không bao giờ chấm dứt được hết. Vì sao mà các vị lại thấy như vậy, hiểu được như vậy? Chẳng qua vì bát nghiệp của các vị, tất nhiên là cái vọng nghiệp, nó chuyển hóa trong thân, tâm của các vị. Bần ni xin được giải được một phần nho nhỏ. Nếu mà các vị muốn hiểu thì nhiều hơn, thì các vị có thể tùy duyên và có thể đến gặp để mà được tỏ ngộ nhiều hơn. Trong thế giới của các vị, cái số vọng nghiệp của các vị nó đã tự tánh, tại vì chúng sinh mang nhiều kiếp số đã qua rồi. Cái tưởng bậy, tưởng sai, chẳng đúng chánh pháp, vì tánh hai học nơi chúng sinh ác nhiều hơn. Vì cái tánh của các vị còn giống như trẻ thơ, chẳng đúng chánh pháp, không có sự giải thoát, bắt chước người nên mãi mãi bị ràng buộc trong sinh tử luân hồi. Trong cái sự lầm lẫn rằng lục căn của các vị nó là thật có, nên bị trói buộc từ trong một cội nguồn, trong cái thân của tham sân si của chúng sinh, nên trói buộc trong sinh tử luân hồi mãi không ra được. Đó là cái sự hiểu sai. Hai nữa, cái sai biệt vọng tưởng của các vị, trong tưởng quấy khác nhau từng bậc, trong tâm chưa biết chánh hay tà, chưa phân biệt được, chia biệt khác với sự giải thoát, hiểu lầm, hiểu sai mà cho là đúng, nên bị nó trói buộc trong sinh tử luân hồi. Thứ ba, nhiếp thọ tích tụ vọng tưởng, nghĩ tưởng quấy sai mà giữ lấy chấp, quấy rằng ngũ uẩn hòa hiệp và tạo thành các sự sai lầm của chúng sinh từ mắt tai mũi lưỡi thân, không chịu thay đổi, cứ cố chấp đó là đúng, những tự thấy của mình là đúng, thấy nghe hay biết cho là đúng, vọng tưởng cấu kết với nhau nên không chịu rời bỏ nó, rốt cuộc mình bị nó trói buộc. Thứ tư, ngã kiến vọng tưởng, từng nghiệp lực, tưởng sai, tưởng quấy, theo ý kiến của nghiệp, báo, và thủ lấy cái ngã, cái bản ngã của mình. Khi thấy nghe hay biết cái bản ngã sai và vẫn thủ lấy, ví như, tự dụ như chấp cái ta. Ngã mạn cống cao, tự cao, ví như giàu, mình tự giàu hơn mọi người. Hay là cái tuổi mình già và sang hơn mọi người. Hay cho là mình cao cả hơn mọi người. Hay cái gì mà nơi tự ngã tự cho là quý báu, không ai bằng, bảo thủ. Ví như coi tất cả cái thấy của ta là nhất. Độc tài lúc nào cũng cho là đúng. Nhìn rất nhỏ hẹp, không có thấy xa, không hiểu rộng. Không thấy những gì cao hơn, giải thoát hơn. Chưa thoát được như con cóc nằm trong đáy giếng. Không thấy được ánh mặt trời rộng bao la. Không thấy đường đi của những gì giải thoát và những bậc cao siêu hơn mình. Nên không chịu thay đổi. Thứ năm là ngã, vọng tưởng, nghiệp lực. Suy tưởng quấy sai, tưởng rằng cái thân này của ta, vợ ta, chồng ta với những món thọ dụng trong nhà như tiền bạc, ruộng vườn, xe cộ là những cái của ta. Cái danh của ta mà chẳng biết đó là cái nghiệp từ nơi đâu. Không hiểu được thân là giả tạm do tứ đại hợp thành. Như đất, nước, lửa, gió mà ra, nó sẽ tan rã khi cái thân tứ đại nó thiếu một chất là nó sẽ rã ra. Trói buộc, hiểu lầm, hiểu sai nên không thoát được sinh tử luân hồi. Thứ sáu là vọng nghiệp. Niệm tưởng từ nghiệp lực, đây là sự quan trọng cho những ai tu tập. Nếu vì chưa, các vị chưa có dứt được cái vọng niệm, nhớ suy nghĩ, tưởng ra, tưởng động, ráng dùng vọng lắng nghe, phân biệt, ra cảnh tịnh, rồi cố gắng đi tìm cái ưa thích của cái tịnh. Lúc nào cũng đi tìm cái chỗ vắng lặng để ngồi, để lánh xa mọi người. Tìm nơi vắng lặng chấp trước tịnh và ghét cái chỗ động. Chẳng chịu xả vì còn câu chấp nên vọng tưởng càng sâu dày. Nếu không tìm một vị minh sư thực sự tỉnh pháp, thỉnh phép để mà cởi mở, để mà giải thoát, giải tỏa, sẽ lạc vào cái niệm. Tại vì cái niệm của các vị chưa rời sự sai lạc, đó là cái biệt sai của các vị để tu mà không có chịu cởi mở, cứ đi tìm cái chỗ thanh tịnh mà cho là đúng, còn câu chấp chưa giải thoát được. Thứ bảy là cái bất niệm, vọng tưởng, nghiệp lực đang tu. Đang tu, nếu mà các vị tưởng quấy sai cho lòng không thích, không nhớ, tức là khi chẳng chịu học theo pháp quán của minh sư, mà mang nghiệp thấy nghe hay biết quấy sai của chúng sinh, cảnh mình chẳng có muốn, cảnh đáng ghét, đáng chán, đều là sai. Nên các vị nên quán về cái phép quán âm, mà không phải quán bằng cái lỗ tai nghe cái âm thanh, mà các vị khi còn nghe, còn kiếm chỗ động, chỗ tịnh, còn ghét, còn ưa, tất nhiên là các vị vẫn còn chưa thấy, Tất nhiên là cái vọng tưởng của các vị nín bặt mà các vị để không, tất nhiên là các vị là kêu là manh manh đó. Còn nếu mà quán chiếu thì mới là gọi là minh minh. Thành ra khi mà các vị theo một vị thầy mà chưa hiểu pháp thật sự, thì cái vọng tà của các vị quán chiếu đó thì nó sẽ đốt đi cái vọng tưởng chân chánh của các vị. Nó đưa lên cái vọng tưởng tà niệm để mà hiểu sai toàn lực. Rốt cuộc rồi các vị thì không có được cái sự mà giải thoát thật sự. Thứ tám là niệm bất niệm. Tất nhiên là cứ tưởng, vi vọng tưởng. Tưởng là niệm bất tịnh, cho là thanh tịnh. Tưởng niệm thanh tịnh, quán pháp thì cho là bất tịnh. Ngồi im lặng, đem vọng so với cái thanh tịnh, đạt cái pháp sau khi thành đạo, như trước có phải là quán pháp và hành pháp thì sẽ đạt được. Tuy nhiên các vị có cái có một minh sư thực sự chỉ điểm, điểm hóa đạo cho các vị thật sự mới mong đi đúng chánh pháp. Nếu mà có sự hóa giải này thì các vị mới đạt được cái chân chánh, chứ nếu không thì các vị khó đạt được đạo. Vì sao? Vì từ từ các vị đi thẳng tiến vào cái đạo mà hành, đây là cái điểm đến của các vị. Bây giờ các vị có hiểu được Kim Cang Viên Giác nói cái gì không? Còn bây giờ nói tới cái đốn, làm sao để các vị được cái đốn pháp? Nó khi nghe nói đốn tiệm, tiệm pháp thì các vị phải theo minh sư, và đốn pháp thì các vị cũng phải có minh sư, thế thôi. Tất nhiên là cái đốn pháp này đó là giúp cho các vị mà chưa tung túc mà đã từng tu trong nhiều kiếp trong quá khứ, trở lại vì nguyện vọng độ chúng sinh mà đến thế giới này. Có những số chưa đầy đủ cái hạn lực mà đến, còn có số chúng sinh phát tâm nên đến, và có số vì nguyện lực mà đến, trợ duyên, trợ pháp và hành đạo, cùng nhau phát biểu lòng đại nguyện chưa dứt, vẫn chưa dứt nên các vị đã đến thế giới này. Và cũng có số Bồ Tát sơ tâm cùng các Bồ Tát trong mười phương, tất nhiên là thập phương thế giới Bồ Tát, khi nghe tiếng chuông tỉnh giác sẽ đến và phát tâm dũng mãnh, tươi vui cùng nhau hướng về sự giải thoát cho khắp chúng sinh. Các vị nghe rõ không? Tất nhiên là cái đốn giáo này không phải là cái hạng hạ căn mà có thể đi theo được. Tuy nhiên nếu các vị tìm đặng minh sư thì các vị cũng có thể đi theo được. Nhưng mà đốn giáo nếu các vị chưa có hiểu được thì các vị cũng không có nên buồn, không có nên là bỏ cuộc. Đốn giáo thường không hợp với hạng đã hạ căn hay là trung căn, chỉ hạng với được với cái hạng thượng căn thôi. Đại căn còn hơi chơi vơi đó, nhưng mà đâu có lo về cái chuyện đó. Trong 10 thế giới thì có 6 cái phàm và 4 cái thánh. Lục phàm, các vị mà phàm phu á, thì còn nặng sắc dục. Tại vì sao? Tại vì các vị còn sắc thinh hương vị xúc pháp, các vị còn chuyển hóa theo nó, nên các vị khó đạt được cái đốn giáo lắm. Tuy nhiên đâu có biết được là các vị nằm ở chỗ nào. Nếu các vị có cái duyên thì đến với Kim Cang Viên Giác, hy vọng là sẽ trợ duyên cho các vị nhiều hơn. Còn tứ thánh thì các vị nên nhớ là tứ thánh đây đó chỉ nói về Thanh Văn, Duyên Giác là Bồ Tát như là Phật, đó là tứ thánh. Những vị mà hạ căn ít khi chịu tu thiền hay quán pháp lắm, thích được trợ lực hơn là tự lực. Các vị hạ căn tất nhiên là nghe người ta nói thì dễ tin, mà thường thường thấy cái đường dễ đó thì đi. Tất nhiên là tụng kinh, nghe các vị nói là niệm lục tự A Di Đà, tất nhiên Nam Mô A Di Đà Phật đó, các vị sẽ được. Nhưng mà trong thời mạt pháp bây giờ, để tiến hành tới, Bần Ni sẽ giảng giải về tại sao gọi là hạ. Các vị nên nhớ là cái thời mà mạt pháp này, cái thời mạt pháp, làm sao gọi là mạt pháp mà làm sao gọi là thượng pháp, tất cả đều nằm trong cái tâm của các vị. Các vị cao tăng thạc học thuyết pháp cũng đang gieo cái căn lành với khắp chúng sinh, đôi khi còn chia ra hai đường khác nhau. Nếu mà cái người mà theo pháp tụng kinh thuyết pháp thì gọi là pháp sư. Các vị này thích biện minh hơn là thiền, thích giảng giải, thích biện minh, thích nói hơn là thiền. Đó là kêu là pháp sư. Còn người tu thiền, thứ hai là tu thiền thời lại không ưa thuyết pháp. Có nhiều vị thì không ưa thuyết pháp vì các vị còn chấp trước theo khuôn khổ mà cho là vô chấp. Tất nhiên chấp cái thiền là cao, cái đó cũng không đúng. Vừa phải tụng kinh, người đệ tử của Phật, chúng sinh mình tu mình tụng kinh không phải là cho mình không, cho chúng sinh hữu tình cũng như vô tình chúng sinh. Cho những chúng sinh mà chúng ta có thể thấy được là hữu tình, cho những chúng sinh mà không thấy được là vô tình chúng sinh. Vô tình chúng sinh là lợi cho bản thân của cái người tụng nhiều hơn. Có đôi khi các vị ngã mạn, tự cho mình là cao siêu, không muốn tụng kinh nữa. Nên nhớ là khi cái thời này, các vị đã mang cái thân chung quanh thế giới ta bà này, cái sắc dục, cái sắc thanh hương vị xúc pháp nó chiếm ngự lấy cái thế giới này, nên các vị cần phải có kinh Phật để mà trợ duyên, trợ lực. Đó là trong cái sự thể để được gọi là trợ đó. Nhưng mà có nếu các vị muốn đốn ngộ, muốn đốn đốn thì có cái danh từ bất lập danh tự, thấy chưa? Bất lập danh tự làm sao các vị có thể mà dùng kinh để mà chuyển được, thì tất nhiên là phải dùng ý để lập, đưa cho cái các vị đi vào cái tánh tánh thường chân như. Nhưng mà các vị không hiểu được, hạ căn ít khi theo kịp lắm. Nhưng mà nếu ai là người nguyện tu hành, lập nguyện theo minh sư để được thọ hành giáo sự thì kết quả sẽ nhiều chông gai và nhiều thử thách. Nhưng nếu lập đại nguyện độ chúng sinh trong mười phương và thiền định, đến một ngày trong công án của các vị minh sư thì các vị sẽ được giác ngộ, sẽ được đại ngộ. Muốn được phải lập đại nguyện thật sự, bằng không hạng hạ căn trung căn và đại căn của loài nhân khó đạt được kết quả. Vì nghiệp dục quá sâu dày nên tánh tình ngã mạn, tham sân si nghiệp chướng nó nhiều. Nếu không gặp minh sư khó nhận ra được, vì ai ai gặp được sẽ được giải thoát, tất cả mọi người nào gặp được sẽ được giải thoát. Nhưng mà nếu phải gặp đại lập đại nguyện thật sự, tại sao? Vì các loài ma từ cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh trong tam giới này không bỏ qua cho các vị. Vì các chúng sinh gặp được minh sư sẽ được chỉ điểm nên các vị sẽ bị khảo nhiều lắm. Trong tâm các vị lúc nào cũng móng lên sự ngã mạn, không có chịu thua. Nếu các vị lập đại nguyện, phục tùng thực sự để cho tâm mình tăng trưởng, thì các vị sẽ được cái phép màu để được hóa giải. Bây giờ các vị muốn đạt được đạo giải thoát, phải cố lực từ nơi nguyện lực, phải dùng bát chánh đạo để có thể đủ nghị lực. Vì chúng sinh đang trong thời, nên ghi nhớ phải có hai lực hộ mạng, cũng được gọi là nhị lực. Cái tha lực là cho tiệm tu, cái tự lực là cho chính bản thân của các vị. Phải có thiền định hỗ trợ, nên dùng giới định huệ mà làm gốc. Cái đường giải thoát tha lực là sức hộ niệm, trợ duyên của chư Phật và chư Bồ Tát, chư thiên thần, chư thiện thần, sức quay thần của chư Phật và chư Bồ Tát, nên cũng được gọi là lực Phật sẽ hộ trì cho các vị khi các vị tụng niệm Phật, rồi trước khi tụng xong thì các vị ngồi thiền. Vì Đức Phật có đủ cái 10 nghị lực, cái 10 cái trí huệ mà các vị trong chúng sinh trên thế giới không có ai có thể đủ, nên được gọi là Phật lực, nên các vị phải cần để mà lập đại nguyện. Và có nhiều vị tu hành muốn học lập đại nguyện được viên mãn. Khi tu cần biết tại sao mình phải tu. Bây giờ các vị cần biết tại sao mình phải tu. Và thiết tha cầu đạo khi gặp minh sư để được hộ trợ lực. Khi cầu đạo Phật, các vị nên phát đại dũng mãnh, cầu đạo Bồ Đề, noi theo gương Phật, theo minh sư, trí tâm sám hối, nguyện hành theo hạnh các vị đại Bồ Tát, cũng như là ví dụ như là Phổ Hiền đại nguyện. Bây giờ nếu mà lập đại nguyện mà nói có nhiều vị cũng không có nhớ, phải không? Bây giờ sẵn đây Bần Ni xin được nhắc lại cho các vị, để các vị mỗi lần buồn nó ngồi tụng, hay là mỗi lần mà bị phóng tâm thì các vị tụng, hoặc là các vị khi nào mà nghe người ta thị phi, các vị phần để lỗ tai lên để nghe thị phi, thì các vị hãy dùng cái tâm các vị để mà cái ý các vị gom thâu về để mà nhớ cái 10 cái hạnh của Phổ Hiền đại nguyện đây. Trước khi được cái 10 cái hạnh của Đức Phật thì các vị phải dùng cái 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền để các vị nhớ lại là hạnh Phổ Hiền lập đại nguyện như thế nào, để các vị sẽ hành theo. Xin được nhắc nhở đây nha. Lễ thứ nhất là nhất giả, lễ kính chư Phật. Nhị giả, xưng tán Như Lai. Tam giả, quảng tu cúng dường. Tứ giả, sám hối nghiệp chướng. Ngũ giả, tùy hỷ công đức. Lục giả, thỉnh chuyển pháp luân. Thất giả, thỉnh Phật trụ thế. Bát giả, thường tùy Phật học. Cửu giả, hằng thuận chúng sinh. Thập giả, phổ giai hồi hướng. Các vị thấy không? Cái lễ thứ nhất là kính lễ chư Phật trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Lễ thứ hai là ca ngợi các chư Phật, các vị chư Phật trong ba đời đã thành một sự giải thoát thực sự. Lễ thứ ba là cố gắng tu và cúng dường cho các chư Phật trong ba thời. Lễ thứ tư là sám hối nghiệp chướng. Lễ thứ năm là tùy hỷ công đức. Không phải là mình giàu mình mới có thể cúng dường. Mình nghèo mà mình đem tham sân si của mình, không cho nó phát huy, tất cả các điều ác đều không làm, tất cả các điều thiện hãy cho nó phát sinh, đó là cúng dường đầy đủ công đức nhất. Thứ sáu là lễ thỉnh các vị đạt đạo đắc đạo, thỉnh các chư Phật trong ba thời chuyển pháp để mà giáo hóa chúng sinh. Thứ bảy là lễ Phật, thỉnh Phật ở tại thế để độ chúng sinh, để cho tất cả chúng sinh được giải thoát. Lễ thứ tám là theo Phật, tùy phương tiện, dù đi đứng nằm ngồi cũng vẫn hành theo hành nguyện của Phật, học theo tánh của Phật, những sự chỉ dẫn của Phật mình không bỏ qua một cái gì hết. Thứ chín là lễ tùy thuận chúng sinh, hằng thuận chúng sinh, không có cái gì mà đi ngược đãi với chúng sinh. Chúng sinh nào khó dạy, khó khăn dữ ác đến đâu, mình cũng một mực từ bi, hỷ xả, tha thứ cho mọi chúng sinh ác đến với mình, và hãy cố gắng chuyển pháp thiện để độ tất cả chúng sinh trong mười phương. Lễ thứ 10 là phổ giai hồi hướng. Tất nhiên là đem 10 cái lễ Phật này hồi hướng tất cả chúng sinh trong mười phương được thọ nhận, không phải giữ cho riêng mình. Như trong các kinh đọc tụng hàng ngày, các vị nên chuyên cần tụng trì. Như trong các kinh các vị thường tụng thì ráng cố gắng mỗi ngày nào đó ráng tụng để mà cho thuộc lầu, để mà mình cố gắng mình theo hạnh nguyện của Ngài Phổ Hiền. Ngài cũng là Đại Bồ Tát. Và sau đây thì Bần Ni xin nhắc nhở cho các vị từ tâm quy, ngũ giới và các cư sĩ, cũng như là cư sĩ Bồ Tát tại gia và các thiền sĩ sự ở trong thiền tông giảng đường và tất cả chúng sinh trong mười phương. Tại sao trong 10 ngày trai và tại sao trong 30 ngày mỗi tháng các vị muốn cầu Phật đạo thì các vị nên noi theo cái hạnh này, tại vì 10 cái hạnh nguyện của Phổ Hiền, phải không? Mình có nói theo rồi, bây giờ mình ráng cố gắng làm sao mình thọ nhị trai, tất nhiên là 2 ngày trai trong tháng, trong 30 ngày, hoặc là tứ trai, thì các vị có thể thọ 4 ngày, rồi hoặc là lục trai, tất nhiên là thọ được 6 ngày trai, là trong sạch, không ăn thịt của chúng sinh, hoặc là 10 ngày trai. Tập ăn trai, đừng giết hại chúng sinh nào hết á, để bồi dưỡng cho thân của mình. Tại vì sao? Tại vì thân của mình là giả tạm, thân của mình là nó đã quá quá ư là tội ác, mà bây giờ mình lại thêm vào đó giết hại những chúng sinh khác, mình bị thay mạng, bị đổi mạng và bị đền mạng, thì biết bao giờ mình mới được giải thoát đây. Thì bây giờ muốn giải thoát thì Bần Ni xin được nhắc nhở các vị làm ơn dùm trợ duyên cho bản thân của mình, tu cho nhanh, và cũng đừng có sát hại bất cứ một chúng sinh nào trên thế giới thêm nữa. Vì các vị giết hại chúng sinh thì các vị giống như giết cha mẹ, ông bà, anh chị, em, hoặc là những người các vị yêu thương nhất, cũng như các vị tự giết thân mạng của mình. Thì bây giờ xin được nhắc nhở các vị, cũng có các vị hỏi tại sao phải ăn 10 ngày trai và tại sao phải dùng 10 ngày trai. Thì hôm nay Bần Ni xin được mạo muội nhắc lại thêm một lần nữa. 10 ngày thập trai. Thập trai tất nhiên là 10 ngày trai là trong sạch, thanh tịnh, tinh khiết. Tại sao trong 10 ngày trai này chúng ta lại phát tâm? Bần Ni xin được nhắc lại ngày mùng 1 nè nha, mùng 8 nè, ngày 14 nè, ngày 15 là tức ngày rằm nè, ngày 18 nè, ngày 23 nè, ngày 24 nè, ngày 28 nè, ngày 29 nè, ngày 30 nè. Rồi đó, tất nhiên là âm lịch, là tất nhiên là gọi là Luna, tất nhiên là âm lịch đó. Bây giờ tại sao lại phải có 10 ngày trai này? Xin nhắc lại cho các vị, để các vị thấy có quan trọng hay không. Khi mình tu, mình theo gót của các chư Phật và các chư Bồ Tát, mà mình không ăn 10 ngày trai này, mình sẽ cảm thấy là mình có thiếu một cái gì. Một cái gì mà nó không có được từ bi. Tất nhiên là một cái gì nó bất cứ từ bi. Thì sau này mình sẽ thấy mình buồn buồn. Tại giờ mình tự cái điểm hóa mình nói mình chưa được từ bi, thôi phải ở lại, phải 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 bị mạng, phải thọ mạng, phải trả cho nó hết. Thì các vị đi chậm lại. Bây giờ nếu các vị nào không bắt buộc, nhưng mà nếu các vị nào muốn thực sự mà tu cho giải thoát, thì các vị nên noi theo 10 cái ngày trai này. Và Bần Ni sẽ cố gắng chỉ cho các vị tại sao 10 ngày trai này nó quan trọng như vậy. Nếu các vị muốn tu thật sự, tại sao cái ngày mùng 1? Ngày mùng 1 là các ngày của vị Phật, là kêu là vị Định Quang Phật. Đó, các vị nghe không? Ngày mùng 1 là các ngày Định Quang Phật. Ngày mùng 8 là các ngày của cái ngày Dược Sư Lưu Ly Quang Dương Phật. Đó. Bây giờ ngày 14 là tại sao? Là các vị nghe cái 10 hạnh phổ huyền nãy, là cái ngày vị của ngày Đại Bồ Tát Phổ Hiền Bồ Tát. Thấy không? Giờ ngày 15 là tại sao? Các vị chết các vị muốn về cõi A Di Đà, có phải không? Vị nào cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, mà tại sao mà mình lại thiếu sót cái ngày 15 này? Là cái ngày nay, ngày hôm nay đây. Ngày rằm là cái ngày vía của cái ngày vị Phật A Di Đà. Thành ra các vị nên muốn giải thoát thực sự, muốn về cõi A Di Đà, phải cố gắng làm sao ăn chay và giữ năm giới cấm cho đầy đủ. Và nếu được thì 10 cái hạnh mà nó bất tịnh trong cái thân khẩu ý của mình, gắng cố gắng giữ nữa thì tốt là vô cùng. Và ngày 18, tại sao? 18 là ngày của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày 23 là ngày của các vị Đại Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Rồi bây giờ ngày 24, tại sao? Các vị nên nhớ là đại nguyện của một vị Đại Bồ Tát này đang nằm dưới địa ngục và đang chờ các vị bị đọa để mà vào cứu rớt các vị, mà các vị không nhớ tới vị này thì các vị làm sao có thể giải thoát được? Vị Địa Tạng Vương Bồ Tát, các vị nghe không? Chỗ nào đau khổ, chúng sinh cần đến ngài, ở dưới địa ngục ngài xuất hiện để mà trợ duyên cho chúng sinh. Chừng nào mà chúng sinh không còn dưới địa ngục nữa, ngài mới thể được thành Phật. Nếu mà chúng sinh còn ở dưới là thể bất thành Phật. Các vị nghe tội nghiệp không? Các vị nên nhớ là phải nhớ để mà hiểu tại sao. Rồi ngày 28 là ngày âm lịch đó, là vị Tỳ Lưu Giá Na Phật. Một vị Phật Tỳ Lưu Giá Na từ trong quá khứ. Ngày 29 là ngày Dược Vương Bồ Tát. Thấy không? Ngày 30, đó, bây giờ các vị ở trong thế giới này, các vị đang đi vào thế giới này là thế giới của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, là ngày 30. Đó là các vị nên giữ 10 ngày trai để mà trong tháng, nếu có thiếu thì các vị nên ăn ngày 27 để mà thế vào ngày 28. Đó là trợ duyên. Ít nhất mình cảm thấy là trong 30 ngày mình có 1/3. 1/3 cái thời gian ở trên thế giới giả tạm này. Chúng ta giữ lại 1/1 của thật, thiện. Và có 20 ngày các vị tập tành, các vị không phải là ngày đó cũng vú xua muốn ăn, muốn giết hại chúng sinh cũng được. Các vị đừng có giết hại càng hay nữa. Ăn những cái vật mà có thể đã có sẵn rồi. Đó là những các vị mà dùng 10 ngày trai. Còn nói về những vị mà tăng ni thì phải ăn chay và giữ cho đúng cái pháp, đúng cái phép. Giới là thầy, luật là căn bản. Tất nhiên là giới là thế giới các vị sẽ thọ sinh vào. Và luật là luật nhân quả. Các vị mà nói mà giải thoát, nói tu, nói giải thoát mà không tin nhân quả thì các vị đó chưa có biết, chưa có thật sự giải thoát, là tại vì các vị còn bị thiên ma, thiên ma nhỏ tai, thiên ma rỉ tai để mà dụ dỗ cho các vị bị vướng lại để không được giải thoát. Nói là xả bỏ nhưng mà không phải xả, là mình làm những chuyện ác mình cũng không thấy mình ác. Các vị nên nhớ là chính các vị tự hành, thân các vị tự sân, tự tham ái, tự hành động những cái sự bất thiện thì các vị sẽ bị nhân quả chi phối, không thể nào thoát được. Bớt dùng những cái thân của chúng sinh thì các vị lần lần sau đó các vị tập vào thiền để được cái chữ định. Tại sao định? Định là gì? Định nghĩa được chữ định này nha. Định được những hành động của chính mình và nhận được những hành vi của mình trong quá khứ của mình, và để phát tâm thật sự sám hối. Đó là các vị đang tu mà thương xót cho chúng sinh, chúng ta phát tâm từ để được tẩy sạch các điều ác đã ngủ ngầm trong cái thân, và từ đó gieo trồng thiện pháp. Đây là Bần Ni xin được nêu ra phần đốn và tiệm cho rõ hơn một chút xíu. Tuy căn cơ trình độ của chúng sinh thực sự đó các vị có nhanh có chậm, nhưng nếu các vị cố gắng tu hành và sửa đổi căn tánh thì các vị lo gì mà các vị không được giác ngộ. Đừng có nói tới đốn mà hãy suy nghĩ tới cái tiệm trước đi. Đừng có vội vã. Khi các vị tiệm xong đầy đủ thì các vị chỉ cần nghe đủ một tiếng chuông là các vị tỉnh à. Hãy cố gắng tu, đừng có như con thỏ. Con thỏ nó thi con rùa, nó nghĩ là nó chạy một cái tới liền, nhưng mà rốt cuộc nó lại thua con rùa. Thà là các vị là cho mình là tiệm tu đi, nhưng mà sửa tu đầy đủ, hạnh nguyện của mình, những cái nhân duyên nó đầy đủ xong rồi, thì các vị nghe tiếng chuông, thì các vị sẽ tỉnh, sẽ giác ngộ ngay. Giác ngộ là con đường giải thoát, mà các vị giải thoát như Đức Phật, những vị Phật đã qua, thì các vị không có thể nào mà không tu, không sửa, chẳng tu, chẳng sửa, chẳng hành mà được hết á. Vị nào cũng phải, từ đầu cũng phải tu, cũng phải sửa, cũng phải hành. Nói ra thì các vị thường nói là nhân chi sơ, tánh bổn thiện. Nhưng mà vì các vị chưa thật sự muốn, hay nói đúng hơn là các vị còn lưới nghi. Và nói coi như là chính mình là kẻ mang nhiều tội lỗi, tự khiển trách và chỗ đến để được giải thoát thời còn xa xăm lắm. Và sợ rằng không biết chỗ mà Phật và các vị Bồ Tát nói đã qua rồi đó, có phải là gạt mình không, có thật sự hay không. Nghĩ đến việc cầu sinh trước mắt như hình ảnh hữu hình, như là chồng vợ hay là con, nhà cửa, xe cộ, tiền tài, hữu vi, những vật đó thì các vị hiện hữu trên thế giới này đó, các vị nghĩ là rong chơi, ngày qua ngày tháng lại, nó nhanh quá số kiếp của con người, thì thật là có mấy mươi năm thấm thoát. Các vị sợ là tuổi trẻ qua đến già không còn đẹp nữa, bệnh hoạn triền miên, tử thần đến trong chớp mắt như là sấm sét vậy đó, thì cái thoáng ra các vị sợ xa cách mạng sống. Thật ra các vị sợ xa những cái vật mà các vị đang có, các vị muốn được hưởng thụ, hưởng cái đó là hưởng cái gì? Cái vô thường nó đến, nó đưa, nó chi phối tất cả. Không có một vật nào mà thoát được hết. Chỉ trừ phi các vị đạt đạo, các vị đắc đạo mới thoát được vô thường. Nếu các vị sợ vô thường, sợ già thì các vị sẽ bị già mau. Các vị sợ xấu, các vị sẽ xấu. Các vị sợ nghèo, các vị cố gắng làm những cái tham gian thì các vị lại bị quá đáng thì các vị sẽ bị nghèo. Phá sản là các vị theo nó chụp bóng, chụp cái bóng mà cho là thật. Đời người các vị như bọt biển đâu có khác gì. Nếu các vị không chịu bỏ tay xuống, chắp tay, thật sự cầu giải thoát, thì uổng cho một cái thân mạng của kiếp sống của chúng sinh, của nhân sinh, sống trong mộng tưởng ảo ảnh, thương ghét, kết thủ lâu đời. Nếu mà các vị không tỉnh ngộ, không nhận ra mình, không nhận chính mình, không giác ngộ, các vị đang nằm trên cái lò lửa vô thường, ngũ dục của thế gian đã làm cho thần hồn của chúng ta, của chúng sinh điên đảo, nhận vật làm cha, nhận kẻ thù làm bạn, làm nô lệ cho từ kiếp này đến kiếp khác, miên miên mê mê ngủ trong dục lạc của thế gian. Khi nào nhận được rồi á, sự giả dối của thế gian, thì các vị mới biết rằng hình ảnh của mình đang giữ lấy là mê sảng, là say mê, là cái nghiệp, là cái mộng tưởng đã làm chậm trễ trên con đường giải thoát. Có vị còn hỏi bằng ni như thế này, giải thoát là gì? Giải thoát là cái mà các vị đang mang, đang nhận lấy nơi bắc phong. Các vị làm sao mà thoát được cái bắc phong tội trong truyền kiếp, trong nhiều kiếp luân hồi sinh tử? Cái bắc phong. Hôm nay, nếu mà các vị thật sự muốn phát tâm, muốn cầu giải thoát thật sự, thì các vị hãy nhìn lại chính mình đi. Và phát tâm, phát một liều thật là sám hối. Đừng phạm vào, đừng có dối mình, đừng có thấy khó. Mà cái sám hối đó, xong rồi các vị mới được trong sạch. Các vị đừng có dối mình. Dối mình thấy dễ mà khó. Dối người thấy khó mà dễ. Vì sao? Vì nếu mình gian dối thì mình sẽ bị trôi lăn mãi trong sinh tử luân hồi, làm nô lệ cho chúng ma. Thế giới ma bị ma dụ, bị ma làm mê, đi lạc, không biết đường về. Các vị hãy dùng Bát Chánh Đạo để mà chế ngự vọng tâm điên đảo của thiên ma đang cai trị. Bát phong. Bát phong ở đâu? Bây giờ các vị hãy suy nghĩ nha. Từ trong cái được, các vị mừng. Vì sau lưng của cái được đó, các vị sẽ mất. Có đúng không? Đó là các vị buồn. Được người ta khen hôm nay, mai mốt người ta, mình không có thích hợp nữa, người ta chê mình lại khổ. Người ta chê, khổ, mất, buồn. Đó là trong những cái bắc phong đã làm cho chúng sinh đi tìm, đi bắt bóng, không bao giờ ra được hết. Những cái chỗ nạn của chúng sinh, bây giờ các vị suy nghĩ nha. Có giỏi cách mấy? Các vị không nắm được cái thời gian. Có giàu cách mấy? Các vị cũng không thể nào giữ được cái mạng của mình. Mạng của mình còn không giữ được, làm gì mạng của vợ, cái con của mình, hay chồng của mình, hay sắc đẹp của mình mà mình giữ được. Cái gia tài hay là cái nhà của mình hay cái xe của mình, nếu mà mình lái xe ra, lỡ mai mình đậu mà không có mình trên xe, người ta lại đụng cái là cũng xong rồi, ha, người ta vẫn cắp xe. Nhà của mình chỉ cần một ngọn lửa, một ngọn lửa hồng nổi lên là thiêu rụi. Cái mạng của mình lo chăm buốt, lo săn sửa, lo mua quần áo mới đẹp, lo giữ từ giây phút, rốt cuộc là mình cũng già nhăn nheo. Và rốt cuộc rồi mình tóc cũng bạc, mắt cũng mờ, răng cũng rụng và da nhăn nheo, thì cuối cùng lại mình ốm, mình bệnh hoạn, rồi da mình bị đồi mồi, rồi bao giờ bao nhiêu người đẹp như Tây Thi, như những vị đẹp xuất chúng, nhưng những vị anh hùng rốt cuộc lại còn đâu nữa. Chúng ta nghĩ lại trên thế giới này, trong cái đời mạt pháp này, các vị làm sao để nhận diện được, những cái nạn mà chúng sinh đang bị và đang trói buộc mình. Bất các vị đang bị khổ, cái tiếng khổ của các vị nó nằm ở đâu? Không phải là khi chết mới vào trong địa ngục, mà khi mà các vị còn sống đau khổ vì thương mà không được gần người mình thương, ghét mà bị gặp mặt hoài, lúc nào các vị cũng cảm thấy ta đói, lúc nào cũng cảm thấy thiếu, lúc nào cái thân cũng nổi dục lên. Cưới một người vợ đẹp hay có một người chồng đẹp, mai mốt có một người nào hơn nữa, mình có thể thay đồng lõa dạ liền, nếu mà các vị không tu. Hôm nay các vị thích màu sắc đó, ngày mai các vị sẽ thấy màu sắc khác, nó tươi, nó tốt, nó đẹp hơn, hiếm có hơn, các vị sẽ thích ngay. Cái đó là những cái trong xúc của chúng sinh. Đời người hưởng sự sung sướng mãi. Bây giờ các vị sống mà hưởng sung sướng mãi mà không tu học thì các vị cũng bị cái đó là cái nạn, chứ đâu phải là cái sung sướng gì đâu. Đừng có nghĩ đó là cảnh cực lạc, không phải như vậy đâu. Còn các vị mà có giàu có mà các vị không có tư tưởng tu học thì các vị cũng là cái người mà cái phần vô tri vô tưởng, đó là cõi trời mà cũng đâu có được cái gì đâu, trường thọ sống hoài mà không được tu. Rồi khi mà các vị thấy những người, những vị mà tôn đức, những vị mà có đức hạnh, những vị mà giải thoát, các vị không thấy, không cần thấy, chỉ thấy những cái quần áo đẹp, vàng vòng kim cương xoàng, thấy nhà đẹp xe đẹp, các vị không thấy những vị đó, là các vị coi như không có mắt, cứ như là kêu là đuôi đó. Rồi khi người ta khuyên mình, khuyên các vị nên làm chuyện lành, khuyên các vị nên sai bỏ những điều ác, khuyên các vị là làm đã sai rồi nên sửa, thì các vị không muốn nghe, các vị lại còn thị phi, thì các vị đâm ra trở thành người điếc. Nhiều khi mà nói á thì nó nói dối trá, nói thiêu dệt, nói thị phi, chửi rủa người ta thì hay lắm. Thì thành ra là những vị không biết nói, không biết nói những lời lành, không biết nói những lời thiện, không biết khuyên dạy người tu, thì những người đó dù có nói nhiều đi chăng nữa cũng chỉ là những hạng câm ngọng mà thôi. Đó là những cái nạn đó các vị. Còn những người mà thông minh, có tài biện bác, những tài vô ngại, nhưng mà của thế sự, của thế gian, gian xảo, theo sự lợi dưỡng của phàm, cứ nghĩ là mình thông minh, biện tài, biện bác hay, lúc nào cũng oan oan, lúc nào cũng nói thị chứng là mình là thông minh, bản ngã to, thì rốt cuộc lại mình cũng bị là một cái nạn. Và có những vị nữa là khi ra đời, Đức Phật chưa có, chưa đến, chưa có ai, chưa có vị nào giải thoát đến để mà điểm hóa hoặc là làm gương. Các vị sinh vào cái thời mà không có Phật, trước Phật, đó là một cái nạn. Và sau Phật là Phật đến và Phật đã nhập diệt rồi. Theo cái ý nghĩ của ma đó, thì thường nói là ôi, Phật đã giải thoát, Phật đã đi rồi, những vị Bồ Tát cũng không còn ở đây nữa. Các vị đó đã đi xa quá rồi, mấy ngàn năm đã qua rồi. Vậy theo tư tưởng của ma, nói đây là thời mạt pháp. Thôi mạt pháp tu khó lắm, ma nhiều lắm, thôi mình thuận ma luôn cho rồi, khỏi khỏi đi tu nữa. Không có chịu tin tưởng, cho là chắc là cái gương mà Đức Phật Thích Ca để lại hay là những gì mà đã qua rồi đó, mấy ngàn năm rồi, bây giờ là thời hạ, ngày hạ, thời mạt pháp, thôi bây giờ khỏi tu. Đó là mất gì đang bị cái nạn này đó. Làm sao mà các vị nhìn lại thấy mình bị cái kẹt nào, mình bị cái thiếu nào, mình bị cái trước tướng nào, mình đã thấy sai, hiểu sai như thế nào? Trong tâm đã có Phật, làm sao mà Phật xa được? Trừ khi các vị nhắm mắt trí huệ lại, để cho thiên ma, để cho ma nó kéo, nó lôi cái thân các vị đi. Con mắt huệ mình không mở ra để mình đi. Mình không tin cho mình là có tâm Phật. Mình không tin mình là sẽ thành Phật. Mình nghĩ cái đó là mơ hồ. Mình còn lưới nghi. Lưới nghi là các vị đã mất cái niềm tin. Niềm tin là cái bậc thang đưa các vị lên con đường giải thoát mà các vị để mất. Các vị theo cái lợi dưỡng của phàm nhân. Các vị nghe đâu chút đó thấy nghe hay, biết nghe người nào mà biện minh giỏi thì các vị đi theo. Thấy cái chỗ nào cao sang thì các vị theo. Thấy chỗ nào đông người thì các vị nghĩ chỗ đó đi theo. Thấy người ta vỗ tay nhiều cũng vỗ tay theo. Giải thoát là cái gì? Không nên kết bè, kết phái, kết đảng để làm những chuyện phàm phu. Nên trọng những vị có đức hạnh. Cho dù chúng sinh có thị phi điên đảo cỡ nào, chính bản thân mình phải tìm minh sư thật sự, đi theo và đi đúng theo giới luật cho đầy đủ. Hạnh nguyện của mình giữ làm sao cho viên mãn. Chưa tu thì chưa biết. Bây giờ các vị đã nghe được, đã tu, cũng như là các vị đang tu, thì bây giờ hãy suy nghĩ, nhìn vào trong, mình còn thiếu cái gì? Mình tự biết, và mình sám hối, mình quay lại là bờ, dừng lại đi, ngừng lại, đừng ganh tị, đừng chém giết. Đừng tìm những cái giả nữa. Hãy quay vào tâm mình. Tìm mình. Thấy mình. Thấy nghiệp của mình. chuyển nghiệp của mình. Để mới được chánh nghiệp. Nếu các vị còn xoay chuyển luân hồi theo nhân quả của mình, mà cái nhân quả của mình thì nó chưa được hoàn mỹ, mình biết cái nhân mình gieo có sai, thì mình hãy gặt hái nó đi, sám hối nghiệp chướng, dùng hành nguyện nơi gương phổ hiền, hành nguyện để quay lại. Quay lại là bờ giác ngộ. Đốn ngộ là cho những vị đã từng tu, những vị đại Bồ Tát. Nhưng mà mình là sơ tâm Bồ Tát cũng có phần. Mình chưa tu, bây giờ bắt đầu phát tâm cũng sẽ có phần. Sẽ tu, rồi mới vô bước đã bậc là đang tu. Thì tất nhiên là chưa tu thì phải thọ giới, tam quy ngũ giới, thực hành để được thập thiện. Bỏ đi cái tật đố, tham sân si của mình, nghiệp chướng của mình, để trong nhiều kiếp mình đã bị trôi lăn trong dòng sinh tử luân hồi. Mình phải quán làm sao để mình thấy được. Mình hành, mình thiền để mình, và nếu mà mình muốn tu cao hơn nữa, vừa tu mà vừa trả nghiệp, những cái gì mình đã làm sai thì hãy thọ Bồ Tát giới tại gia, vừa hành vừa trả nghiệp. Cái hạnh nguyện của mình dũng mãnh. Trong nhà thì trên thuận dưới hòa, đối với cha mẹ phải có lòng hiếu thảo, đối với vợ con hay chồng vợ phải có lòng thương yêu, và đối với bạn bè phải có tình nghĩa, cũng như đối với xã hội đừng có gian xảo, đừng có gieo thêm nghiệp. Tất nhiên là mình phải sợ cái nhân xấu, Bồ Tát sẽ sợ nhân, còn chúng sinh mà chưa tu á thì sợ cái quả báo, nhưng mà gieo cái nhân thì thôi, cái nhân thì lúc nào cũng là nhân xấu hết. Thì bây giờ trong nghiệp chướng đó, mình định được, mình tỉnh ngộ, thì bây giờ mình phải quay lại. Đừng có để thời gian trôi qua nhanh. Kiếp người thì mỏng manh. Không làm sao mà định hướng được. Khi các vị tu, thì các vị định hướng là cái hướng mình đi. Là hướng thiện, là đi lên, hướng ác thì đi xuống. Tam đồ tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Tam đồ rất là khổ. Nhưng mà khi mà còn cái trong cái dục thì cũng vẫn còn trong lục đạo luân hồi. Tất nhiên là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula, rồi cõi trời. Cõi trời thì có trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Đến cái cõi của trời vô sắc giới là đâu còn người nữ nữa, đâu còn cái sự ganh tị với nhau nữa. Thì các vị ra coi thiền. Thì bây giờ các vị hãy tu đi. Đừng nói, đừng hối hận, mà hãy hành đi. Đừng làm con thỏ lười biếng, mà hãy làm con rùa chậm chạp nhưng mà sẽ đến nơi. Bần ni hôm nay đã còn nhân duyên hội ngộ các vị, hy vọng là sẽ gặp lại các vị vào những tháng tới, vào những thời gian tới. Và nếu các vị có nhân duyên thì sẽ gặp. Còn nếu mà các vị không có duyên thì các vị hãy tạo duyên để gặp, để sẽ được giải thoát. Không cần gặp Kim Cang Viên Giác, các vị phải cần gặp các vị trước. Nhìn các vị biết mình ở nơi nào, thấy mình trước đi, và hả thấy Kim Cang Viên Giác sao. Đừng đi tìm Kim Cang Viên Giác mà các vị chưa thấy các vị. thì cũng khó mà hạnh nguyện được. Tất nhiên là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Nếu không có duyên thì gặp nhau thì cũng như là không có gặp thôi. Có nói nhiều thì các vị sẽ không có hiểu được, cũng trở thành bát nạn. Hy vọng là bằng ni sẽ có hạnh nguyện để được gặp các vị đồng chỉ hướng, tiến đến con đường giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.
Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.